Trước khi con về nhà chồng, thì mẹ chồng con có lập một cây hương ngoài trời để thờ ạ. Hiện tại, bố mẹ con đã chia đất cho các con. Cây hương thuộc về phần đất của người anh cả, nhưng người anh cả đi ở riêng ạ. Còn phần đất nhà con thì ở liền kề. Hiện tại chúng con đã xây nhà và đang ở ạ. Do bây giờ mẹ chồng con đã già nên không còn ở hương khói, thờ phụng, thờ tự được như trước nữa ạ. Mỗi lần con thắp hương ngay trong nhà mình mà không thắp hương ở cây hương thì thấy rất áy náy ạ. Có ông thầy cúng bảo con, nếu con cứ thắp hương như vậy thì sẽ rước ma vào nhà, vì đất ấy không phải đất nhà con. Vậy nên con không biết phải làm như thế nào ạ. Con kính xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Hiện tại thì người anh cả của chồng con cũng đã chết rồi, cũng đã mất rồi ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện như Phật tử nói thì thầy nghĩ rằng cái cây hương trước đây như vậy thì cũng là anh em trong nhà, anh trên em dưới cả, có phải hàng xóm láng giềng người dân nước lã đâu mà phải nói rằng mình thắp hương bên đấy thì rước ma về nhà, không sao. Nếu mà nhà anh ở bên cạnh mà bận bịu hay là không chăm lo được, chỉ cần nhà anh chị, tức là bác bá hoặc các cháu nó hoan hỷ, mỗi khi mình có công có việc, mình thắp hương, mình lễ cúng, mình mua cái lễ thắp nén hương sang bên cây hương của nhà bác hay là cháu thì cũng không sao, càng tốt thì sao. Tình nghĩa anh em huynh đệ con cháu là càng thân thiết chứ sao. Nhưng còn nếu mà gia đình các bác hoặc các cháu nó không hoan hỷ thì thôi, mình thắp hương bên nhà mình thôi. À, anh em kiến giải nhất phận, không đồng quan điểm, không đồng tín ngưỡng, không đồng đức tin được thì niềm tin được thì thôi, mình cứ đèn nhà ai nhà ấy rạng. Mình cứ lo chọn cái gì, cuộc sống tâm linh ở bên nhà mình thôi. Hương khói bên nhà mình thôi. Cúng bái tế tự bên nhà mình thôi. Trừ ngày giỗ ngày Tết á, bác hoặc các cháu nó đứng ăn trưởng nó đứng lên nó làm thì mình làm cái lễ, mình sang mình thắp hương cho các cụ cho nó phải phép, nó đúng đạo thế là được đấy. Còn nếu như nhà mình mà vẫn muốn thắp hương, vẫn muốn lễ bái cây hương thì mình, nếu mà đất chia cho nhà mình rộng thì mình có thể xây một cây hương được mà, không sao. Đó, mình xây một cái hương mình cúng lễ các cụ vẫn được, không ảnh hưởng gì cả. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy cho con được hỏi. Tên con là Vương Thị Kim Phượng, 56 tuổi ở Hà Nội. Con xin thầy hoan hỷ giúp con một việc ạ. Bên phía gia đình nhà chồng con bị thất lạc mất 4 ngôi mộ đã từ lâu của 3 cụ, 2 cụ không rõ ngày mất, và một anh cả mất lúc 6 tháng tuổi. Vợ chồng con xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm như thế nào để chọn đạo hiếu của gia đình, và nên lấy ngày nào để làm ngày giỗ đối với các cụ của chúng con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe và luôn là cây cao bóng cả để cho các Phật tử chúng con được nương tựa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, có Phật tử hỏi về việc gia đình, về việc thờ cúng các cụ đã mất, hỏi rằng nhà chồng thất lạc 4 ngôi mộ, 3 cụ và một anh cả đã mất lúc 6 tháng, tức là gọi là tổ cậu đó hả? Đấy, miền Bắc chúng ta gọi là tổ cô, tổ cậu, đây là tổ cậu. thì mất mộ không biết như thế nào, thì bây giờ phải làm sao? Thì theo thầy, mộ mất rồi thì chúng ta con cháu sau này cũng chẳng biết ra đâu mà tìm. Thì tốt nhất chúng ta làm cái bài vị, làm cái linh vị. Thế làm cái linh vị, làm cái bài vị á. Biết trong gia phả có tên của các cụ thì chúng ta làm cái linh vị viết tên các cụ lên. Còn nếu không thì chúng ta ghi chung một cái lịch đại gia tiên dòng họ gì đấy thôi. Ví dụ như họ Nguyễn Văn thì Nguyễn Văn, Trần Văn thì Trần Văn, hay là Đinh Công thì Đinh Công, vân vân. Thế thôi. Còn tổ cô tổ cậu thì bốc cái bát hương thờ tổ cô tổ cậu, thế là được rồi. Bốc bát hương thờ gia tiên, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, át thân lý thích đẳng trương hồn giáng hương lôi nhang, thế là được rồi. Bát hương thờ tổ cô tổ cậu, thế là được rồi, thế là thành tâm rồi. Còn làm dỗ vào ngày nào thì cái này thì gia đình thì bàn nhau thôi. Các đây còn nhớ cái ngày mất hay ngày dỗ của một cụ nào trong ở đây thì mình làm gì? Mình làm. Nếu không nhớ thì có thể mình làm chung vào một cái ngày dỗ nào đó mà mình làm ở trong nhà, anh em họ hàng quan cháu thống nhất với nhau. Cái ngày dỗ đó cũng là ngày cái ngày dỗ của bốn cụ mà đã mất mộ kia, ba cụ với một bác đã mất mộ kia thôi. Thế là được. Cái đấy là con cháu trong gia đình bàn nhau là được thôi mà. Việc đó nó rất là dễ. Không cần hỏi thầy cũng có thể tự có cách giải quyết. Nhưng mà hôm nay đã hỏi rồi thì thầy xin trả lời như vậy, thì cứ nhất tâm mà như vậy mà làm thôi là được thôi. Thầy nghĩ là các cụ cũng hoan hỷ. Quan trọng nhất là mình tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho các cụ. Mong sao các cụ sớm được siêu thoát về cõi thiên giới, thiện giới, về cõi lành. Dù sinh cõi nào, nơi nào cũng gặp được chính pháp, gặp được tam bảo, gặp được Phật pháp, gặp được thầy hiền bạn tốt, rồi biết quy tam bảo, biết nương tựa Phật pháp, biết tu hành cho sớm được giải thoát ở trong những kiếp không xa. Đấy là điều quan trọng nhất. Phận làm con cháu, phận làm người học Phật, chúng ta phải gì? Phải phát tâm và hồi hướng và làm điều đó cho các cụ. Đấy mới là con hiền cháu thảo. Đấy mới là người học Phật thật sự đó các quý vị.